Cô-rinh-tô nhất, chương 11. Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Phong tục phụ nữ chùm đầu. Tôi có lời khen anh chị em vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Đấng Christ là đầu của mọi người nam là đầu của người nữ và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà chùm đầu lại làm nhục đầu mình. Nhưng người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không chùm đầu lại làm nhục đầu mình, giống như nàng đã bị cạo đầu. Vì nếu một phụ nữ không chùm đầu lại, nàng nên cắt tóc đi. Nhưng nếu người nữ nào xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ, thì hãy chùm đầu lại. Thật vậy, người nam không nên chùm đầu mình lại, vì người nam là hình ảnh và vinh hiển của Đức Chúa Trời, còn người nữ là vinh hiển của người nam. Không phải người nam đầu tiên được dựng nên từ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên ra từ người nam. Cũng không phải người nam đầu tiên được dựng nên vì cớ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên được dựng nên vì cớ người nam. Vì lý do đó, và vì các thiên sứ đang nhìn, người nữ phải chùm đầu lại để bày tỏ sự chấp nhận thẩm quyền. Tuy nhiên trong Chúa, người nữ không độc lập với người nam, và người nam không độc lập với người nữ. Vì như người nữ ra từ người nam, thì người nam cũng ra từ người nữ, và mọi sự ra từ Đức Chúa Trời. Chính anh chị em hãy xét xem, một người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không chùm đầu lại có hợp lẽ chăng? Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy anh chị em rằng một người nam để tóc dài là làm xấu hổ chính mình, nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì chẳng phải đó là vinh hiển của nàng sao? Vì mái tóc dài được ban cho nàng như một khăn chùm đầu vậy. Nếu ai nghĩ rằng phải cãi cho ra lẽ việc này, thì chúng tôi không có thói quen đó, và các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy. Tổ chức tiệc thánh sai. Trong những lời chỉ dẫn sau đây, tôi không khen anh chị em đâu, bởi vì khi anh chị em đến với nhau, anh chị em chẳng những đã không làm cho tốt hơn, mà còn làm cho tệ hơn. Vì trước hết, tôi được nghe rằng khi anh chị em nhóm lại với nhau, giữa anh chị em có sự chia rẽ. Tôi tin rằng điều ấy có phần nào đúng. Thật vậy, việc phe phái giữa anh chị em chắc khó tránh khỏi. Nhưng nhờ vậy mới biết rõ ai là người được tôi luyện. Khi anh chị em nhóm lại với nhau, chắc hẳn không phải anh chị em đến dự tiệc của Chúa rồi. Vì khi dự tiệc thì mạnh ai nấy ăn phần của mình đem đến. Đến nỗi kẻ thì no say, người thì đói khát. Anh chị em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh thường hội thánh của Đức Chúa Trời và muốn làm cho những người nghèo khó, thiếu ăn phải hổ thẹn? Tôi phải nói với anh chị em thế nào đây? Tôi có nên khen anh chị em không? Về việc này, tôi không khen anh chị em đâu. Tiệc thánh. Vì những gì tôi đã nhận từ Chúa, tôi truyền lại cho anh chị em, đó là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị phản nộp đã lấy bánh. Sau khi dâng lời tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán: đây là thân thể ta, vì các ngươi phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Sau bữa ăn tối, Ngài lấy chén và cũng làm như vậy, rồi phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hãy làm điều này mỗi dịp các ngươi uống để nhớ ta. Vậy, mỗi dịp ăn bánh này và uống chén này, anh chị em giao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Do đó, những ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét chính mình, và như thế mới ăn bánh và uống chén. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy là ăn uống sự đoán xét cho mình. Vì cớ đó, Trong anh chị em có lắm người đau yếu, bệnh tật và một số người đã ngủ. Nhưng nếu chúng ta biết tự xét đoán chính mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, Ngài sẽ sửa dạy chúng ta để chúng ta không bị kết án chung với thế gian. Thưa anh chị em, vì thế mỗi khi anh chị em họp lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Nếu ai đói, hãy ăn trước ở nhà, kẻo anh chị em sẽ bị xét đoán khi nhóm họp với nhau. Còn những việc khác, khi tôi đến, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh chị em.